Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Người Argentina ngất ngay sau chiến thắng ở trận bán kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, đưa nước này vào trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines quan ngại tàu Trung Quốc tràn ngập đá khúc giác và bãi Sabin ở Biển Đông, Ukraine bắn hạ máy bay không người lái khi Nga tấn công Kyiv, Trung Quốc miễn nhiệm các quan chức lãnh sự tại Anh liên quan tới vụ đánh người biểu tình. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư 14 tháng 12 nói, báo cáo về sự hiện diện của hàng chục tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là hành động không thể chấp nhận được và vi phạm chủ quyền của nước này. Ông Jose Faustino, quan chức phụ trách tại Bộ Quốc phòng Philippines, nói trong một tuyên bố rằng, mệnh lệnh của Tổng thống đối với Bộ là rất rõ ràng, chúng tôi sẽ không từ bỏ một tấc vuông nào của lãnh thổ Philippines. Ông nói thêm rằng, nước này rất quan ngại đối với báo cáo về sự xuất hiện dày đặc của các tàu Trung Quốc ở đá Khúc Giác và bãi Sabin ở Biển Đông. Phát biểu của ông Faustino được đưa ra sau một bài báo tuần trước trên tờ Philippines Daily Inquirer, trong đó một chỉ huy quân đội Philippines xác nhận sự hiện diện của các tàu Trung Quốc được cho là do dân quân điều khiển ở khu vực bãi đá trên kể từ đầu năm nay. Ông Faustino nói, các đường dây để đối thoại của chúng tôi vẫn mở. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi cũng như phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực là không thể chấp nhận được. Đá Khúc Giác cách đảo Palawan của Philippines 127 hải lý trong vùng biển tranh chấp, nơi mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến thăm vào tháng trước để nhắc lại các cam kết quốc phòng của Washington đối với Manila và sự ủng hộ của nước này đối với phán quyết trọng tài năm 2016.
Lực lượng Ukraine bắn hạ 13 máy bay không người lái hôm thứ Tư 14 tháng 12 khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn đầu tiên vào thủ đô của Ukraine trong nhiều tuần, các quan chức cho biết. Trong khi đó, Mỹ cân nhắc gửi hệ thống phòng không Patriot tiên tiến cho Ukraine. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko cho biết các vụ nổ đã làm rung chuyển quận trung tâm Shevchenkivsky và hai tòa nhà hành chính đã bị hư hại. Cảnh báo không tập đã được dỡ bỏ sau 3 giờ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết dựa trên thông tin sơ khởi, 13 máy bay không người lái đã bị phá hủy. Ông bày tỏ sự biết ơn đối với hệ thống phòng không và hối thúc người dân đừng phớt lờ còi báo động. Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp và tiêu diệt các phần tử phát xít ở nước láng giềng. Moscow đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ tháng 10. Nhà điều hành lưới điện của Ukraine cho biết các cơ sở năng lượng đã không bị bất kỳ thiệt hại nào trong cuộc tấn công hôm thứ Tư. Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng không từ phương Tây, bao gồm cả từ Mỹ. Patriot được coi là một trong những loại tiên tiến nhất. Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng một thông báo về quyết định cung cấp hệ thống có thể được đưa ra ngay sau ngày thứ Năm. Hệ thống Patriot thường bị thiếu hụt khi các đồng minh trên khắp thế giới tranh giành nó. Điện Kremlin hôm thứ Tư nói rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ sẽ là mục tiêu chính đáng cho các cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine nếu Mỹ cho phép chuyển giao chúng để hỗ trợ Kyiv. Hệ thống Patriot sẽ giúp Ukraine chống lại làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine 19,3 tỷ đô la kể từ khi nước này bị Nga xâm lược. Ngoại trưởng Anh James Cleverly ngày 14 tháng 12 nói rằng chính phủ Trung Quốc đã miễn nhiệm các quan chức chịu trách nhiệm về một vụ việc vào tháng 10 khi một người biểu tình dường như bị kéo vào bên trong khuôn viên tòa lãnh sự Trung Quốc và bị đánh đập.
In response to our request, the Chinese government have now removed from the UK.
Vụ việc xảy ra trong các cuộc đụng độ tại một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bên ngoài tòa lãnh sự, nơi các biểu ngữ và khẩu hiệu chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền và Chủ tịch Tập Cận Bình đã được dựng lên. Ông Cleverly cho biết 6 quan chức ngoại giao đã được yêu cầu từ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của họ như một phần của cuộc thẩm vấn của cảnh sát đô thị Manchester với hạn chót là ngày 14 tháng 12, nhưng Trung Quốc hiện đã cách chức những quan chức đó, bao gồm cả tổng lãnh sự. Điều này chứng tỏ rằng việc chúng tôi tuân thủ luật pháp, mức độ nghiêm túc mà chúng tôi thực hiện đối với những vụ việc này đã có tác dụng, ông Cleverly nói.
Người Argentina ngày 14 tháng 12 ngây ngất sau chiến thắng ở trận bán kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Đưa nước này vào trận chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật 18 tháng 12, với cơ hội lần đầu tiên giành chức vô địch giải đấu kể từ năm 1986. Đội tuyển Nam Mỹ này từng hai lần vô địch World Cup, vượt qua Croatia với tỷ số 3-0 vào ngày 13 tháng 12. Hàng chục ngàn người hâm mộ tràn ngập đường phố thủ đô Buenos Aires với cờ xanh trắng, áo thi đấu và những hình ảnh của Maradona và ngôi sao hiện tại là Lionel Messi. Đó là thứ khiến trái tim bạn ngừng đập, thế giới chững lại. Cô Lucia Gonzalez, một sinh viên 19 tuổi ở Buenos Aires, nói khi cô đi bộ qua các con phố ở thủ đô. Bạn nghe thấy tiếng la hét của mọi người, những bài hát, xem cách họ cổ vũ đội tuyển quốc gia. Dù thắng hay thua bây giờ, chúng tôi đã cảm thấy mình như những nhà vô địch và điều đó đối với tôi là rất nhiều. Lọt vào trận chung kết là rất nhiều. Đó là niềm vui xóa tan mọi thứ. Đất nước có khoảng 45 triệu dân này đang trải qua một thời kỳ hỗn loạn về kinh tế, với lạm phát có thể lên tới 100%. Tỷ lệ nghèo đói cao và các cuộc khủng hoảng nợ và tiền tệ gần đây đã làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế và đầu tư. Nhưng bóng đá đang mang đến cho một số người một cách để quên đi những rắc rối của họ ở một vùng đất mà ngôi sao quá cố Maradona vẫn được tôn sùng trong những bức bích họa và hình xăm khổng lồ, và nơi Messi đang bắt đầu đạt được vị thế tương tự với màn trình diễn tuyệt vời đưa đội bóng tiến lên. Anh Mauro González, một công nhân 29 tuổi ở thủ đô nói, sự thật là đất nước đang ở trong một tình thế rất khó khăn. Vì vậy, đây là một sự nhẹ nhõm cho trái tim của tất cả người dân Argentina. Nó khiến chúng tôi quên đi một chút về tất cả những vấn đề mà người Argentina chúng tôi phải đối mặt hàng ngày. Ngày 14 tháng 12, hãng hàng không nhà nước cho biết các chuyến bay mới mà họ mở đến Qatar đã được bán hết trong vài phút vì người hâm mộ hy vọng sẽ được chứng kiến đội của họ chiến thắng. Argentina sẽ đấu với Pháp hoặc Maroc, những đội sẽ tranh một suất vào chung kết sau đó vào ngày 14 tháng 12.
Trung Quốc hôm thứ Tư 14 tháng 12 cáo buộc Washington sử dụng trợ cấp để hỗ trợ cho các ngành công nghiệp quốc gia và không tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đại sứ Trung Quốc tại WTO Li Chengkang nói trong một bài phát biểu rằng ông thất vọng về thương mại của Mỹ. Ông nói tiếp rằng Mỹ không tuân theo cam kết mà Tổng thống Joe Biden khi nhậm chức hứa là sẽ lãnh đạo bằng sức mạnh của tấm gương của Mỹ. Mỹ đặt nước Mỹ trên hết bằng cách ưu tiên áp đặt luật trong nước của mình lên trên các quy tắc quốc tế và luật của các nước khác, coi thường các quy tắc của WTO và mối quan tâm của các thành viên khác, đại sứ Trung Quốc nói trong một cuộc đánh giá kín về chính sách thương mại của Mỹ tại trụ sở WTO ở Geneva. Rõ ràng Mỹ là kẻ hủy diệt hệ thống thương mại đa phương, ông nói thêm, theo nội dung bài phát biểu được phái đoàn WTO của Trung Quốc công bố bằng tiếng Anh. Đại sứ Mỹ tại WTO Maria Pagan bảo vệ các chính sách của Mỹ, nói rằng Mỹ là một trong những nền kinh tế cởi mở và cạnh tranh nhất trên thế giới, với một số mức thuế thuộc loại thấp nhất. Bà nói trong nhiều thập niên Mỹ đã dẫn đầu bằng cách duy trì một nền kinh tế mở về cơ bản. Việc đánh giá chính sách thương mại của Mỹ diễn ra vài năm một lần và cho phép các thành viên của cơ quan gồm 164 thành viên này đưa ra phản hồi về hồ sơ theo dõi của Washington. Nhận xét của Trung Quốc được đưa ra vài ngày sau khi nước này đệ đơn khiếu nại thương mại lên WTO, chống lại việc Mỹ hạn chế xuất khẩu chip. Mỹ trước đây nói rằng các chính sách công nghiệp của Trung Quốc sai lệch đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu, Mỹ cũng kêu gọi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiến hành tự do hóa hơn nữa và mở cửa các thị trường rộng lớn của mình. Hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại toàn cầu của WTO chỉ hoạt động một phần kể từ tháng 12 năm 2019, khi việc Washington liên tục ngăn cản việc bổ nhiệm thẩm phán dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã làm tê liệt tòa án cấp cao nhất của tổ chức này. Điều đó có nghĩa là bất kỳ thành viên nào, bao gồm cả Mỹ, có thể hay đã kháng cáo các quyết định do tòa cấp dưới đưa ra đều rơi vào tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Đại sứ Lee gọi Washington là kẻ phá luật thất thường vì đã không thực hiện các phán quyết. Mỹ đã nhiều lần chỉ trích hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO hoạt động không hữu hiệu và hiện đang dẫn đầu quá trình tham vấn với các thành viên về cách cải tổ hệ thống này. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 15 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.